còn niệm lực của tâm chúng ta chỉ trong một sát na, không được cần đến một giây, là vạn ức phần một của một giây cũng chưa đến. Lực lượng của nó, năng lực lan rộng, có thể châu biến pháp giới, hư không pháp giới vô tận, nó có thể thấy được đạt đến. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai đều bao gồm cả trong đó. Nói lời này cũng tức là Phật cho chúng ta biết bản năng của chúng ta là như vậy. Đây là thuộc về bản năng. Bản năng người người đều có. Tiếc thay, chúng ta đã đem bản năng của mình mê mất. Phật pháp chẳng có gì khác. Thật tại mà nói, Phật là nói lời lão thật. Phật chẳng có một vật gì cho chúng ta cả. Phật dạy cho chúng ta đó là chính chúng ta khôi phục lại bản năng của chính mình mà thôi. Nếu nói Phật có một vật gì cho người, đó là lời Phật gạt người. Quyết định chẳng có. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh, Phật tuyệt đối chẳng có nói ta có vật gì đó để có thể ban cho người, chẳng có. Đều là dạy cho chúng ta phương pháp khôi phục bản năng mà thôi. Do đây có thể biết, trong Phật pháp đích thật chẳng có một tơ hào mê tín. Đại Thế Chí Bồ Tát tại đây cũng dạy cho chúng ta như vậy. Chữ nhiếp là gia trì, cũng là tiếp dẫn. Theo lời nói hiện nay là chỉ đạo chúng ta, giúp đỡ chúng ta, chỉ dạy chúng ta, là ý nghĩa như vậy. Quy là hồi quy. Đây hoàn toàn là từ trên sự tướng mà nói. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, chúng ta không gian hoạt động của mỗi người tuyệt đối chẳng phải chỉ có một khu vực. Hiện nay do bởi giao thông tiện lợi, tin tức phát đạt, không gian hoạt động của chúng ta đã khắp cả toàn cầu. Địa cầu này ở giữa thái không hết sức là nhỏ bé. Những người tín ngưỡng tôn giáo, họ hy vọng sanh lên thiên quốc. Thiên quốc chẳng ở trên địa cầu này, là ở trên trời. Không gian hoạt động mà của họ so với chúng ta người trên địa cầu này lớn hơn một tí. Nhưng thiên quốc có rất nhiều, chẳng phải một nước. Điều này là việc mà một số nhà tôn giáo vẫn chưa hiểu rõ ràng. Trong Phật pháp chúng ta nói bên trong giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật, trời thì có 28 tầng trời. Rốt cuộc là tầng trời nào vậy? Trong mỗi một tầng trời cũng khá phức tạp, cũng chẳng phải đơn thuần. Đây là phạm vi so ra lớn hơn một tí. Trên thực tế, Phật cho chúng ta biết không gian hoạt động thật sự của chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Nói một cách khác, trong giữa thái không, mỗi một tinh cầu cùng chúng ta đều có quan hệ. Không chừng chúng ta là từ nơi đó đến, không chừng tương lai chúng ta có thể đi đến bên ấy. Những sự việc này, những nhà khoa học Tây phương gần đây nhất cũng dần dần đã chứng thực. Tôi nghe các đồng tu cho tôi biết, nói rằng khoa học gia Tây phương dùng phương pháp khoa học để nhớ lại quá khứ của một người. Hiện nay họ tin con người đích thật có thể chuyển thế. Có những người đời trước là người địa phương nào đó chuyển thế trở lại. Có những người là từ súc sanh đạo đến, đời trước là súc sanh. Có những người rất lạ lùng, chẳng phải là trên trái đất này của chúng ta. Hiện nay thì gọi đó là từ ngoài thái không đến, trên tinh cầu khác đến chúng ta nơi đây để đầu thai, đến để làm người. Trên tinh cầu khác, giả thuyết bên ấy có những động vật có trí khôn, có thể đến trái đất này của chúng ta để đầu thai. Chúng ta người trên trái đất cũng có thể đến tinh cầu khác đi đầu thai. Đạo lý là như nhau. Đây là khoa học cận đại chứng thật cách nói trong kinh Phật. chúng ta không gian hoạt động là lớn vô hạn, cho nên Phật cần phải đem chân tướng của hư không pháp giới nói cho chúng ta biết, bởi vì nó cùng chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Từ trên sự tướng mà nói, thử giới đích thật là quán trọ, tịnh độ đích thật là quê hương. Quán trọ và quê hương, theo trên quan niệm thông thường của chúng ta mà nói, một địa phương nào đó, chúng ta ở đó thời gian thật lâu dài nhất, nơi này là cố hương của chúng ta. Nơi nào ở đó thời gian rất ngắn tạm, chúng ta ở nơi đó là ở trọ. Nếu lấy toàn cả pháp giới mà nhìn, nếu anh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thời gian đó là dài. Tại sao thời gian dài? Vì thọ mạng dài. Thế giới đó thọ mạng của con người là vô lượng thọ. Ngoài ra bất cứ thế giới nào khác thọ mạng đều không thể cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới so sánh được. Đây là từ trên sự tướng mà nói. Những người sanh tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, thời gian cư trú tại địa phương ấy thời gian dài nhất. Thế gian đó tối cực thanh tịnh, đây là chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Nói một cách khác, mê rồi nên mới chạy bậy, đã mất hẳn phương hướng, đã mê mất cố hương nên phải lang thang cùng khắp. Khi đã giác ngộ, chẳng có một ai chẳng hồi đầu. Người thật sự giác ngộ, bậc nhị thừa giác ngộ, Bồ Tát giác ngộ, cả thảy đều biết đi tìm A Di Đà Phật. Niệm Phật nhân hiện tiền mong Bồ Tát vĩ đại thế lực gia trì, lĩnh niệm bất thối, lâm chung dĩ nguyện lực tiếp dẫn, lĩnh đắc vãng sanh. Nơi đây chúng ta trước tiên phải biết Bồ Tát bổn nguyện oai thần gia trì, sức mạnh này cố nhiên rất lớn. Tuy nhiên chúng ta tự mình thử nghĩ, nghĩ đến mình, nghĩ đến những bạn đồng tu niệm Phật chung quanh, y nhiên vẫn còn phiền não, y nhiên có thối chuyển, y nhiên vẫn có cái thầm thay đổi. Đây là duyên cớ gì vậy? Đây chẳng phải nguyện lực của Bồ Tát Phật có vấn đề, mà là nghiệp chướng tập khí của chính mình quá nặng. Đây cũng là phía trước đánh thức đồng tu đó. Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng có sức mạnh đi cưỡng bức một ai cả, đi miễn cưỡng một người Phật chẳng có ý niệm này. Nếu Phật có ý niệm này thì tâm của quý ngài không thanh tịnh rồi. Phật chỉ có thể dạy cho chúng ta tiếp thọ trình độ nhiều hay ít, hoàn toàn là việc của cá nhân mình. Nếu chúng ta rất vâng lời, hoàn toàn tiếp thọ, vậy thì năng lực họ gia trì cho chúng ta được viên mãn. Họ tuy chỉ dạy cho chúng ta không tin, hoặc giả chúng ta tiếp thọ chỉ có mấy mươi phần trăm, mà không thể hoàn toàn tiếp thọ. Vì thì rất nhiều lợi ích mà họ dạy cho chúng ta đó, chúng ta không có được. Phải nhớ kỹ, Phật là thầy của chúng ta, Bồ Tát cũng là thầy, cũng là học trưởng. Sự quan hệ của chúng ta cùng Phật Bồ Tát phải hiểu rõ ràng, như vậy mới chẳng đến nỗi mê tín. Nói một cách khác, đừng nói gì đến những đại kinh đại luận khác, ngay chỉ một chương kinh này. Chương kinh này tổng cộng có 244 chữ. Nếu như chúng ta thật sự hiểu rõ hàm nghĩa của nó, y theo những lý luận phương pháp để tu học, đây tức là Đại Thế Chí Bồ Tát gia trì cho chúng ta, phò hộ cho chúng ta rồi đó. Quả nhiên y theo lý luận phương pháp này để tu học, đương nhiên anh sẽ chẳng thối chuyển, tự nhiên công phu đắc lực, ngày ngày đều có tiến bộ. Đến lúc lâm chung, ngài chắc chắn đến tiếp dẫn. Đoạn thứ ba, hữu ngũ pháp môn, kiến ngũ độ Phật. Đoạn này là cổ đại đức có một lời nói như thế này, tôi đặc biệt tiết lục tại đây cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Có cần phải học nó không? Không nhất định, không nhất định phải học nó, chỉ cần biết có một lối nói như vậy mà thôi. Mai sau khi nghe đến kẻ khác nói, chúng ta sẽ chẳng thấy lạ lắm. Chúng ta tự mình tu hành, nhất định phải y theo Phật chỗ nói đó. Đây là Thiện Đạo Đại Sư trong Quán Kinh Tứ Thiệp Sớ, ngài vô cùng khẩn thiết cho chúng ta biết, nhất định phải y theo lời của Phật để làm. Lời của Phật tức là kinh điển. Cái thứ nhất là ức tưởng ngoại cảnh niệm Phật. Cảnh giới bên ngoài có những người đem Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật coi như là cảnh giới bên ngoài của chúng ta, có tự có tha, có sự phân biệt chấp trước như vậy, đây gọi là ức tưởng ngoại cảnh niệm Phật. Sanh biến hóa độ, kiến hóa thân Phật. Niệm cách này cho đến lúc công phu thành phiến, thậm chí niệm đến nhất tâm bất loạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ, thấy hóa thân Phật của A Di Đà Phật. Loại thứ hai là nhiếp cảnh quy tâm niệm Phật, sanh liệt thọ dụng độ, kiến liệt thọ dụng thân Phật. Công phu này so với phía trước cao hơn một tí. Vì sao? Vì họ biết nhiếp cảnh, có thể chuyển được cảnh giới trở về lại tự tâm, cho nên họ so với phía trước công phu sâu hơn. Bởi vì cho nên Phật họ thấy đó, độ mà họ sanh đến đó cũng có khác. Tuy nhiên độ cùng Phật vẫn là ở trong phàm thánh đồng cư độ. Trong phàm thánh đồng cư độ, y chánh trang nghiêm cũng tùy theo trình độ mỗi một người khác nhau, cảm thọ khác nhau. Tỷ như trong kinh nói rất rõ, mỗi một độ đều có chín phẩm. Phẩm vị của phía trước là ức tưởng ngoại cảnh niệm Phật, phạm vi thấp. Phẩm vị của phàm thánh đồng cư độ thấp, câu nhiếp cảnh quy tâm, họ sanh đó tuy là phàm thánh đồng cư độ nhưng phẩm vị của họ cao. Đây là phẩm vị không như nhau. Tâm cảnh cảnh hổ dung niệm Phật, câu tâm cảnh hổ dung, công phu này thì càng cao. Tâm cùng cảnh đã có thể hợp thành một khối, đây gần như là đã đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Đến cảnh giới này họ sanh là sanh thắng thọ dụng độ, thấy thắng thọ dụng Phật thân. Đây là nói về bốn loại tịnh độ. Đây là loại thứ hai, gọi là phương tiện hữu dư độ. Đây là thật sự đạt đến sự nhất tâm bất loạn, cũng tức là kiến tư phiền não cả thảy đã đoạn hết, nhập được cảnh giới này. Loại thứ tư là tâm cảnh song mẫn niệm Phật. Cùng phía trước dưới loại thứ năm, viên dung vô tận niệm Phật, đều là sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Hai loại này là trong kinh Hoa Nghiêm Thanh Lương Đại Sư chỗ nói về pháp giới lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Đã đến cảnh giới này rồi, tâm địa thanh tịnh, đích thật hạt bụi không nhiễm, cho nên họ cùng pháp tánh tương ưng. Thật báo trang nghiêm độ là pháp tánh độ, họ thấy được pháp tánh Phật, tức là thấy được tự tánh Phật. Phía sau nói kiến pháp giới vô chướng ngại Phật, đó tức là thấy được mười phương nhất thiết chư Phật, tự tánh Phật cùng mười phương tất cả chư Phật không hai không khác. Đây là người xưa có cách nói này, chúng tôi tiết lục tại đây. Lại xem một đoạn phía dưới, cụ tín nguyện hành tam tư lương, văn tư tu tam diệu tuệ, thỉ danh niệm Phật nhân. Đối tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn câu niệm Phật nhân, tức là người niệm Phật, chẳng phải chỉ cho người trong miệng chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật, mà trong tâm thì nghĩ tưởng bậy bạ. Cái này thì Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ chẳng đếm xỉa đến. Người niệm Phật cũng có cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì vậy? Tức là điều kiện đối với sự tu học tịnh độ, họ thật sự đã cụ bị đầy đủ. Điều kiện của tịnh độ, tức là chỗ này nói đến tín, nguyện, hành. Ba điều kiện này, quý vị phải thật tin, tin một cách hoàn toàn khẳng định. Quý vị phải thật sự mong muốn học Phật, phải thật sự bằng lòng học Phật. Đương nhiên chúng ta học Phật là lấy A-di-đà Phật làm gương mẫu. Thật sự học A-di-đà Phật phải có cái nguyện này, thật sự muốn sanh về tịnh độ, phải đem việc này thấu hiểu rõ ràng minh bạch, vững chắc quyết tâm. Còn hành là y theo phương pháp Phật dạy cho chúng ta đó, phải làm cho bằng được. Đây là hành. Trong hành thì gồm có chánh hành và trợ hành. Chánh hành tức là xưng niệm một câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này không gián đoạn, không sang tạp. Đây là chánh hành. Còn trợ hành là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cuộc sống hàng ngày cần phải cùng những lời giáo huấn của Phật dạy cho chúng ta, nhất định phải tương ưng. Đây gọi là chánh trợ song tu. Cho nên phải cụ bị ba điều kiện này, ba món tư lương. Dùng cách nói hiện nay để nói, tức là ba cái điều kiện. Còn phải cụ bị văn tư tu tam diệu tuệ. Đây gọi là trí tuệ chân chính, là Bồ Tát chỗ tu. Văn tư tu, ba sự việc này chúng ta cũng phải hiểu rõ ràng. Cái gì gọi là văn? Ba chữ này đều là biểu pháp. Văn đại biểu cho tiếp xúc, tai tiếp xúc với âm thanh gọi là văn, mắt tiếp xúc với sắc giới bên ngoài cũng dùng chữ này, cũng gọi là văn. Cho nên kiến, văn, giác, tri thì dùng một chữ để làm đại biểu, tức là tiếp xúc. Còn tư chẳng phải bảo anh cứ suy nghĩ, suy nghĩ là vọng tưởng. Vật này trong Phật pháp suy nghĩ không được. Suy nghĩ là ý thức thứ sáu, rơi vào thức thứ sáu thì mê rồi, thì chẳng phải là ngộ. Tư là đại biểu hiểu rõ, vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Từ tiếp xúc gọi là văn, từ hiểu rõ gọi là tư. Còn tu là quyết định chẳng mê. Hiểu rõ đương nhiên là chẳng mê hoặc. Từ chẳng mê hoặc thì gọi là tu. Do đây có thể biết văn tư tu là một việc. Văn tư tu là đồng thời hoàn thành, chẳng có trước sau. Chẳng phải nói tôi trước nghe, sau khi nghe rồi thì văn, sau khi nghe rồi thì trở về nghĩ lại, sau khi nghĩ rồi thì làm cách nào. Chẳng phải vậy. Cách này đâu phải Bồ Tát tu. Quý vị phải biết tín, nguyện, hành, từ sơ cấp đến tối cao cấp cả thảy đều có. Đây là điều kiện cơ bản. Văn tư tu phải là Bồ Tát mới có, chúng ta phàm phu chẳng có. Thêm vào văn tư tu tam diệu tuệ, đó là người đã niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, là cảnh giới của họ. Những người này niệm Phật vãng sanh, đại khái đều là thật báo trang nghiêm độ, đều là thuộc về lý nhất tâm bất loạn. Điều này chúng ta phải biết rõ. Sự thù thắng của pháp môn này, cổ đức nói với chúng ta rất rõ ràng. Như Ngẫu Ích Đại Sư chỗ nói đó, chúng ta từ hữu niệm sau cùng nhất định đến vô niệm, từ sự niệm sau cùng nhất định tự tự nhiên nhiên mà nhập vào lý niệm. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn này. Cho nên chỉ cần hết lòng lão thật mà niệm, chớ đừng đi hỏi sự lý, tự tự nhiên nhiên sẽ đã đạt đến cảnh giới này. Tịnh Tông học hội yêu cầu những người niệm Phật phải đủ cả năm đức. Đây là trong những năm này chúng ta đề xướng một câu Phật hiệu này niệm đến cùng. Khi nãy nói là chánh hành, thân thể này của chúng ta vẫn còn tại thế gian này, nhất là phải đối diện với thế gian trọc ác này, chúng ta phải dùng tâm thái gì cùng nhóm đại chúng này chung sống. Vẫn y nhiên dạy chúng ta tâm địa thanh tịnh vô nhiễm, thành tựu trí tuệ công đức. Đây là khóa đề rất trọng yếu trước mắt. Chúng ta y cứ kinh luận của Bổn Tông nêu ra trọng điểm của việc tu học, cũng tức là quy phạm của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật phải tuân thủ những nguyên tắc nào? Chỗ này nêu ra mấy điều nguyên tắc. Thứ nhất, nhất định phải tu ngũ đức. Ngũ đức là đại căn đại bản của cách làm người. Ngũ đức chẳng phải Ấn Độ truyền đến, là Trung Quốc chúng ta vốn sẵn có, tức là Khổng Lão Phu Tử, thái độ xử thế làm người của một đời ngài. Người đời sau chúng ta tôn xưng Khổng Tử là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Tiên Sư tức là thầy, ngài là vị thầy mô phạm đệ nhất của chúng ta. Ngôn hành của ngài là tiêu chuẩn tu học của chúng ta. Trong luận ngữ, nhóm đệ tử mọi người đối với thầy có một nhận thức cộng đồng. Cộng đồng thừa nhận thầy có năm thứ đức hạnh: ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Đây là ngũ đức, đó là ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhẫn nhường. Điều này cần phải học tập, thời thời khắc khắc phải đánh thức chính mình, không thể quên. Chúng ta lấy cơ sở này của Nho Gia để xây dựng vô thượng đại thừa Phật Pháp. Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở này, nhiên hậu lại đi học tam phước lục hòa tam học lục độ thập nguyện. Tam phước, con người không thể không có phước. Chúng ta lúc quy Phật, quy Phật nhị túc tôn. Chữ nhị này tức là phước tuệ, tức là nghĩa mãn túc viên mãn. Phật là trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn. Cho nên những người học Phật không thể không tu phước, không thể chẳng có phước báo. Đó là đại phước báo đệ nhất đẳng của thế gian. Cho nên người học Phật phải tu phước, phải tu tuệ. Tam phước xuất xứ từ Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Chẳng những là người tu tịnh độ phải lấy đây làm cơ sở, chỗ có tất cả Phật Pháp Đại Thừa, Đại Tiểu Thừa đều không thể rời bỏ cơ sở này. Giống như cất nhà vậy, đây là nền nhà, cộng có ba điều. Điều thứ nhất, trong đó có bốn câu nói: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là đệ nhất phước. Chúng ta thường nói, có ai lại chẳng muốn cầu phước báo? Phước từ đâu đến? Phước chẳng phải từ trên trời rơi xuống, phước cũng chẳng phải Phật Bồ Tát có thể cho chúng ta được. Đây, đi lạy thần, lạy ma quỷ, nói quỷ thần ban phước cho anh, đó là cái vọng tưởng của anh, đó chẳng phải sự thật. Phước phải tự mình tu, anh có thể tu nhân, anh mới có được quả báo. Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, tại sao lại được triều đình và dân gian hoan nghênh tiếp nhận, vả lại tận tâm tận lực đem nó phát dương quang đại, là có đạo lý. Cơ sở của Phật Pháp là hiếu thân tôn sư. Trong tam phước, điều thứ nhất, câu thứ nhất là hiếu thân, câu thứ nhì là tôn sư. Tại Trung Quốc, nền giáo học của Nho Gia cũng là xây dựng trên cơ sở hiếu thân tôn sư. Điều này là ngoại quốc cùng Trung Quốc không mưu cầu mà hợp. Nhà Nho nói đó, phần nhiều nói về nguyên tắc. Phật Pháp kinh điển phong phú, nói được vô cùng tường tận, đủ để bổ túc chỗ thiếu sót của nhà Nho. Cho nên Nho và Phật là tương phụ tương thành, đây thật là hiếm hoi. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay, chẳng kể lịch đại đế vương, hành động của họ ra sao, họ tâng bốc đề cao, đó đều là lấy hiếu trị thiên hạ. Có thể thấy được họ đối với đạo hiếu vô cùng coi trọng. Dân tộc Trung Quốc có thể ở trên thế gian này kéo dài trên 5.000 năm mà chẳng bị tiêu diệt, chẳng bị đào thải. Nguyên nhân tại đâu? Chúng ta từ trên lịch sử đọc được. Trên thế giới, tứ đại văn minh cổ quốc đều bị diệt vong, duy độc nhất Trung Quốc vẫn còn tồn tại, ba nước kia đều diệt vong hết. Nó sở dĩ chẳng diệt vong, tức là nơi trên cây lý niệm hiếu thần tôn sư này, liên hệ duy trì đạo Nho chính thống này. Cụ thể nhất tức là ngôi từ đường cúng tế tổ tiên. Thời xưa tế kỵ, tức là cúng tế tổ tiên, là việc lớn đệ nhất của thế gian, không có gì quan trọng hơn việc này. Mục đích của việc cúng tế là thận chung truy viễn, hiệu quả của nó là dân đức quy hậu, bồi dưỡng xã hội có được phong khí vô cùng chân chất hậu đạo. Lòng người chân thành hậu đạo thì xã hội này làm sao chẳng được tường hòa chứ. Nghĩa này là nói tổ tiên nhiều đời xa xưa của chúng ta đương nhiên chưa gặp mặt qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tổ tiên đã mấy ngàn năm về trước, chúng ta vẫn không quên. Chúng ta mỗi năm xuân thu vẫn làm lễ kỷ niệm họ, vậy thì cha mẹ trước mắt sao có thể chẳng hiếu thuận chứ? Chẳng có lý không hiếu thuận. Tổ tiên xa xưa mà còn chưa quên, đều vẫn nhớ mãi trong lòng, thì cha mẹ trước mắt nhất định vô cùng hiếu thuận. Khổng Lão Phu Tử chúng ta tôn ngài là thầy, là người của 2.500 năm về trước. Chúng ta nghe nói đến Khổng Lão Phu Tử đều hết sức cung kính, thì vị thầy trước mắt anh sao chẳng tôn kính chứ? Làm cha mẹ chẳng có một ai chẳng hy vọng con cái mình tốt, làm thầy chẳng có một vị nào chẳng hy vọng học trò tốt, con cái học trò đều biết vâng lời, đều có thể nghe lời dạy bảo, thì lối giáo dục này thành tựu. Cho nên đây là hạnh phúc của cá nhân một đời người, sự mỹ mãn của gia đình, sự hòa hài của xã hội, sự phú cường của quốc gia, thế giới đại đồng. Cái đại căn đại bản là ở nơi hai chữ hiếu kính. Khổng Lão Phu Tử dạy cho chúng ta đó. Chúng ta từ trên lịch sử thấy được, triều đại nào có thể đem lời giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử chẳng phải làm được 100%, mà chỉ có thể làm được 20-30%, thì quốc gia này là đại trị. Nếu như cùng lời dạy bảo của Khổng Lão Phu Tử trái ngược với nhau, thì xã hội này nhất định động loạn. Quý vị nếu tỉ mỉ đi đọc lịch sử thì quý vị sẽ phát hiện Trung Quốc chúng ta cũng vậy, Trung Quốc cùng Ấn Độ đều là như vậy. Trong các triều đại, lúc quốc gia cường thịnh nhất là lúc Phật Pháp phổ cập nhất, là lúc người tu hành thiết thật nhất và nhiều nhất. Quốc gia cường thịnh nhất nếu là khinh thị Phật Pháp, hủy diệt Phật Pháp thì xã hội nhất định động loạn. Điều này có thể do lịch sử làm chứng minh. Cho nên tam phước là lấy hiếu kính làm cơ sở. Nhiên hậu chúng ta đem hiếu kính mở rộng ra, đem cái tâm hiếu thuận với cha mẹ mở rộng đến có thể hiếu thuận tất cả chúng sanh, đem cái tâm kính trọng sư trưởng mở rộng thành kính trọng tất cả chúng sanh, đây gọi là đại hiếu. Đem tâm lượng này mở rộng ra, đây là Phật dạy cho chúng ta, do hiếu kính mới có thể thật sự sanh khởi đại từ bi tâm, tu thập thiện nghiệp đạo, đệ nhị phước thì mới nhập vào Phật môn, đó là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm hoài nghi. Tam quy là Phật dạy chúng ta ba đại cương lĩnh của việc tu hành. Nếu dùng lối nói hiện nay mà nói, cương lĩnh tu học thứ nhất là giác mà không mê. Phật dạy chúng ta lúc nào cũng phải giác ngộ, nơi nơi đều phải giác ngộ, việc việc đều phải giác ngộ, không thể mê hoặc điên đảo. Thứ nhì là phải chánh trì chánh kiến, tức là tư tưởng kiến giải của chúng ta phải thuần chính, không thể có sai lầm, không thể có tà niệm. Thứ ba là tâm địa của chúng ta phải thanh tịnh, quyết định không được có ô nhiễm. Tâm thanh tịnh, tinh thần, tư tưởng đều phải cầu thanh tịnh, tịnh mà không nhiễm. Đây là ba cái nguyên tắc căn bản của sự tu học, cần phải tuân thủ. Nếu có người hỏi, chúng ta hiện nay thường hay nghe nói Phật giáo là tôn giáo, kỳ thật Phật giáo là giáo dục. Tuy nhiên hiện nay người ta hiểu lầm rất nặng, chúng ta cũng không thể cùng những người từng người một để giải thích, phiền phức lắm. Quý vị là Phật giáo đồ, quý vị tu đó là gì? Chỉ một câu phải trả lời được: chúng tôi tu đó là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Chúng tôi học là học cái này. Anh dùng phương pháp gì để tu? Phương pháp thì rất nhiều, chỗ gọi là 84.000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Phương pháp bí quyết rất nhiều, chúng tôi là áp dụng niệm Phật pháp môn này. Như Kinh Lăng Nghiêm, đây là một đoạn của Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát. Tiêu chuẩn của 25 phương pháp tu học, tức là tiêu biểu cho 25 phương pháp tu học khác nhau. Chúng ta áp dụng phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Chúng tôi dùng phương pháp này. Còn giới luật là quy phạm của sinh hoạt, quy nghi, nói theo cách nói bây giờ tức là lễ tiết. Chúng tôi xử sự đối người tiếp vật không thất lễ, phải biết lễ tiết. Đệ tam phước là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Không những chính mình làm mà còn phải khuyên kẻ khác làm, khuyến khích kẻ khác. Đây là tam phước. Tam phước là thuộc về mình, tự mình biết tu như thế nào. Còn lục hòa là đoàn thể, nguyên tắc của mọi người sống chung một nơi. Thế suốt thế gian pháp đều xây dựng trên cơ sở của lục hòa. Lục hòa điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải, nói theo cách nói hiện nay là xây dựng ý thức chung. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều rất kề cận, vậy là hữu ích. Nếu cách nghĩ, cách nhìn cách nhau quá xa, tất nhiên sẽ sanh ra đụng chạm, tất nhiên sẽ có đấu tranh, thậm chí xảy ra chiến tranh, tai nạn. Nhất định phải xây dựng ý thức chung. Đặc biệt là thời kỳ cận đại hiện nay, khoa học kỹ thuật tiến nhanh vượt bậc, giao thông và tin tức tiện lợi nhanh chóng, chẳng phải người xưa có thể tưởng tượng được. Vì thế cho nên, lục hòa đối với thế giới hiện nay là một nhu cầu hết sức bức thiết. Trước kia đến chết cũng không qua lại với nhau, không quan hệ. Hai người chúng ta ý kiến khác nhau, cách nghĩ cách nhìn khác nhau, một đời không qua lại với nhau không sao, không dễ dàng sinh ra đụng chạm. Còn hiện nay là hàng ngày đều gặp mặt, rắc rối trở nên lớn, làm sao xây dựng ý thức chung? Thật tại mà nói, đó là một việc đại sự quan trọng nhất của nền hòa bình cho thế giới ngày nay. Trước kia, nhà lịch sử triết học nước Anh, ông Thân Ân Tỷ, ông ta từng ở giữa hội nghị Geneva nói qua, muốn xây dựng cộng thức cho thế giới hôm nay mà và mai sau, tốt nhất là áp dụng học thuyết của Khổng Mạnh Trung Quốc cùng Đại Thừa Phật Pháp. Đây là lời nói của ông Thân Ân Tỷ nói ra. Ông ta được mời phát biểu diễn thuyết tại hội nghị Geneva. Giáo chủ Thiên Chúa giáo Vu Bân Khu Cơ của Trung Quốc chúng ta có tham gia hội nghị này. Sau khi nghe xong buổi diễn thuyết của ông ta, ngài về lại Đài Loan đề xướng tế tổ tiên. Cho nên cái quan niệm Thiên Chúa giáo cúng tế tổ tiên là từ đâu mà có? Đến sau này tôi mới hiểu rõ là do nghe lần diễn thuyết của ông Thân Ân Tỷ mới biết được văn hóa cố hữu của Trung Quốc thật sự có giá trị. Tại vì sao? Vì tư tưởng của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa là ôn hòa. Anh nói về hiếu thân tôn sư, tôi nghĩ chẳng có ai có thể phản đối, chẳng kể là Trung Quốc, ngoại quốc, một quốc gia dân tộc nào nói con anh sẽ hiếu thuận anh có phản đối hay không? Chẳng có ai phản đối cả. Còn anh làm thầy, học trò của anh rất tôn kính anh có phản đối hay không? Không thể phản đối. Cho nên loại tư tưởng này có thể cùng với toàn thế giới các quốc gia dân tộc khác xây dựng cộng thức. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều gần với nhau mới có thể thật sự đạt đến nền hòa bình thế giới. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa vô cùng quan trọng. Có lẽ Thiên Chúa giáo chịu sự ảnh hưởng rất nặng, cho nên Thiên Chúa giáo sau hội nghị Đại Công, Đức Giáo Hoàng hướng về người phụ trách của Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới đề ra một yêu cầu, phải nên chủ động tìm Phật giáo để đối thoại, tức là cùng họ nói chuyện, hấp thụ kinh nghiệm của họ. Tôi cũng vừa đúng lúc gặp được cơ hội này. Giáo chủ Vu Bân mấy năm trước từng ở tại Đài Loan, thành lập được một sở nghiên cứu sinh hoạt tinh thần Đông Á. Những nhân viên nghiên cứu trong đó là các cha sở và tu nữ trong giáo hội của họ. Học sinh được tuyển chọn nhất định phải là đại học tốt nghiệp thần học viện, đã từng phục vụ 3 năm trở lên. Thành phần ưu tú được tuyển chọn ra để vào sở nghiên cứu này, mời tôi đến giảng Phật giáo tinh thần sinh hoạt. Tôi ở tại sở nghiên cứu của họ là thân phận của giáo thọ. Mối quan hệ của tôi với họ hết sức dung hợp. Sinh viên nghiên cứu tuy không nhiều, nhưng lên lớp người đến dự thính rất đông. Vì trường của họ là ở phía sau trường Đại học Phụ Nhân. Phía sau trường Đại học Phụ Nhân là Viện Tu Đạo Damas. Chúng tôi lên lớp là tại Viện Tu Đạo Damas. Học sinh trong trường đại học lúc tôi lên lớp đến dự thính có gần 80-90 người. Phòng học lớn tràn đầy cả người. Đây là họ chủ động yêu cầu muốn đến nghiên cứu Phật giáo. Tôi từng nghe nói Đài Loan lần đầu tiên in Đại Tạng Kinh. Tại Đài Loan xuất bản Đại Tạng Kinh đầu tiên nhất, bộ thứ nhất Đại Tạng Kinh được đặt mua tại Hội In Kinh. Nơi đầu tiên đặt mua Đại Tạng Kinh là Đại học Đông Hải của Cơ Đốc giáo. Họ là nhóm người đầu tiên đến đặt mua. Do đây có thể biết, tôn giáo nếu không kiên trì nữa, không cố chấp nữa, không bài xích đạo khác nữa, đối với nền hòa bình thế giới mới thật sự có giúp ích. Cho nên lục hòa, cái thứ nhất là kiến hòa đồng giải, cái thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới tức là quy phạm của sinh hoạt đoàn thể, nhất định phải có quy củ của đoàn thể, mỗi người đều giữ quy củ. Đây là Phật dạy chúng ta, sự yêu cầu đối với chúng ta. Cái thứ ba là thân đồng trú, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân. Điều sau cùng này rất quan trọng. Điều sau cùng này tức là sự hưởng thụ của đời sống, mọi người phải bình đẳng, chẳng có khác biệt. Cho nên lục hòa là then chốt của sự hưng suy của đoàn thể. Một đoàn thể, một gia đình thật sự có thể hòa một được, quyết định sẽ hưng vượng. Nếu như bất hòa thì nội bộ sẽ thối nát. Không cần bên ngoài bức bách thì bản thân sẽ đổ vỡ. Tam học là giới định tuệ, lục độ, phổ hiền Bồ Tát, thập đại nguyện vương. Đây là quý vị đều hết sức quen thuộc. Phật giáo tu hành là lấy tam phước lục hòa làm cơ sở, làm căn cơ, là lấy phổ hiền thập nguyện đi đến chỗ tột đỉnh. Phổ hiền thập nguyện tức thập tại mà nói, quá ư vĩ đại. Ngài là tâm quảng đại, tâm thanh tịnh, cho nên nguyện hạnh là quảng đại vô biên. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Điều này tức là hiếu thần tôn sư mở rộng ra, mở rộng đến tận hư không biến pháp giới. Chẳng có một người nào, một việc gì mà chẳng tôn kính. Đều bằng cái tâm hiếu kính này để đối xử. Chư Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Sao lại nói tất cả chúng sanh đều là Phật? Vì tất cả chúng sanh có Phật tánh. Đã là có Phật tánh, họ đương nhiên sẽ làm Phật. Tuy nhiên, nay chưa thành Phật, chúng ta phải đem họ coi như là Phật để đối xử, thì tâm này sẽ rộng mở. Chẳng những tất cả chúng sanh hữu tình là Phật, mà tất cả chúng sanh vô tình cũng là Phật. Chúng sanh vô tình là gì? Chúng ta ngày nay gọi là thực vật, khoáng vật, bao gồm bàn ghế đều là đó. Tất cả vạn vật, vạn vật sao gọi chúng là Phật? Vì vật có pháp tánh. Thực vật, khoáng vật có pháp tánh, động vật có Phật tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một tánh, đồng một tánh, thì làm sao chẳng thành Phật? Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Viên là viên mãn, chủng trí tức là thành Phật. Tình và vô tình, cả thảy đều thành Phật. Cho nên Phật yêu cầu chúng ta lấy thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm để hiếu thuận tất cả chúng sanh, lễ kính tất cả chúng sanh. Vô tình chúng sanh, chúng ta đối với chúng nó hiếu kính cách nào? Như cái bàn này đây, đối với cái bàn này lễ kính, chẳng phải đối chúng hành lễ. Vậy thì anh đã sai rồi. Anh đem cái bàn này để cho thật ngay thẳng, lau chùi thật sạch, đây tức là đối với chúng lễ kính. Sách vở lúc xem lật ra cho đàng hoàng, xem xong đem nó gấp lại, đây là đối với nó lễ kính. Xem xong đem nó để trên giá sách, để rất ngay thẳng chỉnh tề, đây là đối với nó lễ kính. Nếu cứ tùy tiện quăng, tùy tiện để, đây là đối với nó không lễ kính. Do đây mà suy ra, đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả sự, sự thì phải hết lòng phụ trách, đem nó làm đến tận thiện tận mỹ, đây là đối với nó cung kính. Bằng tâm hiếu kính đối với người, đối với vật, đây là hạnh phổ hiền, là hiện tượng tu hành đạt đến tối cao phong, tối viên mãn. Đây cộng có 10 điều, không thể nói tại đây. Tại đây giảng bất cứ một điều nào, 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng không thể giảng hết. Những điều này là nguyên tắc xử sự đối người tiếp Phật của chúng ta. Những bạn đồng tu học Phật nhất định phải hết lòng để học tập, đem hàm nghĩa của các điều đều thấu hiểu rõ ràng, phải biết ứng dụng vào trong cuộc sống ngày thường. Nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, y Phật vi cảnh, tâm nguyện giải hành. Tồn tâm của chúng ta, nguyện vọng của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta đối với tất cả chư pháp. Giải tức là hiểu biết, hành là hành vi, đều phải lấy Phật làm tiêu chuẩn. Phật ở đâu? Chúng ta học so với các tông phái khác đơn giản hơn. Đạo lý là kinh điển. Tịnh tông, kinh điển Tịnh tông ít, sách giáo khoa ít. Các tông phái khác đều rất nhiều. Nhiều thì là khó học, ít thì là dễ học. Chúng ta chỉ cần y theo kinh Vô Lượng Thọ tu học là được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, nội dung được ghi chép tức là tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta y theo quyển kinh này mà tu học thì tâm nguyện giải hành của chúng ta có thể cùng A Di Đà Phật như nhau. Đây là chân niệm Phật nhân. Đối tượng tiếp dẫn của Đại Thế Chí Bồ Tát là cái này. Phật vấn Viên Thông, ngã vô tuyển trạch, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, tư vi đệ nhất. Phía trước những lời nói này trong chương kinh này không có. Quý vị xem phần